Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Là người đời tự Phật, đối với những hình ảnh của Đức Thế Tôn thì bao giờ trong trái tim mình đó cũng là một cái biểu tượng vô cùng tuyệt vời cao cả. Cho nên hàng ngày nếu như mình không gặp được Phật, không bày tỏ cái tấm lòng của mình đối với Đức Phật, hình như cảm thấy mình bị thiếu gì trong lòng, trống trải, phải không nào? Và hình như mắc cái lỗi gì đó với Đức Thế Tôn. Cho nên mới hàng ngày mới có 4 thời công phu, 6 thời công phu lên để chi. Bây giờ mặc dù Đức Phật nhập diệt rất xa rồi, nhưng mà chúng ta vẫn lên đó thì cảm nhận được một sự ấm áp, gần gũi và bày tỏ cái niềm tôn kính với Đức Phật. Và không những thế, mà ngoài những thời khóa công phu thì chúng ta còn đem hương, hoa, quả, phải không nào, để dâng lên cúng dường với Đức Phật. Và theo quý vị, những việc làm, những cái tâm thành của mình như vậy, nó có mang lại một cái điều gì hay là không? Có được phước đức hay là không? À, vì sao chúng ta không ra cúng cái thằng xe thô, không lại nó mà lại Đức Phật? Tại vì Đức Phật tuyệt vời cao cả, và quả thật hướng tâm về Ngài, cúng dường Ngài thì cái phước nó sinh. Ấy thế mà không phải là người nào cũng có cái tâm niệm để thể hiện cái tấm lòng mình đối với Đức Phật như vậy. Và không ai cũng có khả năng tin điều đó là cái điều mà đem lại cho mình cái nguồn phước đức. Họ không tin, chính không tin nên chứ không làm. Và không chỉ không làm mà đôi khi người khác làm thì tìm cách ngăn cản, triệt phá để hầu mong chấm dứt cái hành động, và họ cho rằng đó là phi lý, điều không có. Và điều đó đã từng xảy ra trong cuộc sống hay chưa? Chúng ta từng gặp những con người như vậy hay là chưa? À, nhiều không? Gặp ở đâu? Ở thời đại nào? Lâu hay là mau? Mấy năm rồi? À, và không biết cái trường hợp quý vị gặp như thế nào, nhưng ngay bây giờ chúng tôi lại cho quý vị gặp thêm một trường hợp mà có thể nói là khá đặc biệt. Không phải bây giờ mà xảy ra rất là lâu, chính vào ngay thời Đức Phật. Hai cái cực rất là trái ngược, một bên hết lòng tôn kính Đức Phật, một bên là hết sức chống phá. Và hành động của hai con người ấy, kết quả của nó như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ thấu hiểu trong một mẫu chuyện với cái nhan đề đó là hạt cơm cúng Phật. Thì quý vị biết là câu chuyện này xảy ra trong một gia đình có đôi vợ chồng nọ. Bà vợ thì hết lòng tin kính Đức Phật và ba ngôi Tam Bảo, tin mình đem cúng dường Đức Phật cái điều gì thì đó là một cái việc làm tốt và chắc chắn tương lai sẽ gặt hái được những kết quả tốt đẹp. Còn ông chồng mà trái ngược lại, không bao giờ tin nhân quả tội phước gì hết. Cho nên mỗi người thân á, thấy là vợ mà làm những cái chuyện đó cảm tức bực, từ đó muốn sao ngăn cản, không có tin. Thế là quý vị biết sao không? Bà ta hết lòng khuyên các ông chồng, tại vì chồng của mình mà, có thương không? Vợ có thương chồng không? Vợ bao giờ cũng thương, thương chồng, mà chồng làm điều sai, điều trái thì mình có buồn không? Ở mình cảm thấy buồn, buồn thì phải làm sao? Làm cho nó ông vui, mà vui thì bằng cách nào? Để ông bỏ cái điều xấu mà trở thành người tốt. Cho nên hết lời khuyên răn, nhưng mặc dù hết lời khuyên răn, nói nhẹ, nói nặng có hết, chồng vẫn không nghe. Thế là một hôm, thì quý vị biết, nhân khi mà ông đi vắng, thì hôm đó Đức Phật đi khất thực và đi ngang nhà bà ta, thấy chồng đi vắng rồi, bà cảm thấy cũng rất là yên lòng. Vì hôm nay mình cúng dường mà không có ông ở nhà, thì có là thế nào ông cũng cả nghe. Ngay lập tức thấy Đức Phật thì bà ta rất là mồ đào, vào trong bới một bát cơm, ra kính trần, quỳ xuống với Đức Phật để cúng dường. Rồi mở cái bình bát ra, bà ta đổ bát cơm thức ăn vào. Vì sau khi mình nhận bát thức ăn rồi thì Đức Phật mới chú nguyện cho bà ta. Thì Đức Phật mới chú nguyện rằng cầu mong cho thí chủ gieo một thì gặt được 10, gieo 10 gặt 100, mà gieo 100 thì sẽ gặt được 1000. Nhờ phước đức cúng dường bát cơm hôm nay, thí chủ sẽ được phước đức vô lượng. Mới chúc lành xong, thấy ông lò tò trở về. thấy hình ảnh Đức Phật, người vợ mình cúng dường bát cơm và nghe xong cái lời chúc của Đức Phật, ông tức sân xa sân chắc đi đến đứng trước mặt ông Phật, trong này lên từng mắt ông cụ đàn kia, ông vừa nói gì? Đó là lời nói hư mỹ, đó là lời nói không thật, đó là lời nói diêu hoa, ông phải cút đấy nào.
Làm gì mà có cái chuyện đó?
Không tin, tôi không tin. Mặc dù giờ như vậy, Đức Phật vẫn bình thản, không phải đáp rằng, này anh đi về chắc mệt lắm ha. Đi mà sao mệt? Thì anh đi được đâu về vậy? Thì tôi ở trong thành sao dễ đi về đây? Thế thì anh đi về trong thành sắp về phải không? Thì anh có đi ngang qua cái khu rừng hay là không? Có. Thế thì anh đi ngang khu rừng, anh có thấy cái cây là ni câu loại không?
Có.
Hỏi hôm qua, thì anh thấy cái cây đó nó có cao không?
Có.
Cao bao nhiêu thước?
Mấy chục thước.
Mỗi năm anh thấy cái cây ni câu loại đó nó có ra trái không?
Có.
Anh có đếm được bao nhiêu trái nó không?
Trời đất ơi, biết bao nhiêu trái mà đếm đúng à? Chỉ có thể hái xuống bỏ vô thúng một quả mấy à?
Không hỏi gì cục. À thế, giỏi lắm. Anh cứ nghĩ đi, cái cây ni câu loại ban đầu chỉ là một hạt bé tí bé tẹo giống hạt cải hạt bắp ấy, thế mà gieo xuống đất nảy mầm, hôm nay trở thành một cây sum xê cao mấy chục mét, hàng năm cho ra hàng trăm hàng ngàn cái quả như vậy. Đó chỉ là vật vô tri vô giác mà còn có khả năng như vậy, huống chi là một vị thí chủ cúng dường cho Đức Thế Tôn với tất cả tâm lòng thành, thì cái phước đức đó làm gì mà có thể so sánh cho được. Ông nghe ông thấm, ông thấy có lý quá trời của đất. Một cái cây vô tri vô giác ấy, thế mà mình không biết, mà cái phước đức của người vợ mình cúng dường đây mà mình cũng không hay. Bây giờ nghe cái câu lý giải ví dụ của Đức Phật thì ông thấy có lý vô cùng, ông mới sáng mắt, sáng lòng sáng già ra. Thì bây giờ biết anh mới chắp tay quỳ xuống với Đức Thế Tôn, anh mới bảo rằng, bạch Đức Thế Tôn, ấy thế mà bấy lâu nay con không hay không biết, con cứ nghĩ rằng cái việc làm của vợ con á như vậy là vô ích, và con cũng không tin kính gì đối với Đức Phật, đối với Tam Bảo hết á. Hôm nay bây giờ được Đức Thế Tôn khai thị cho con đã sáng lòng sáng dạ ra, xin Thế Tôn hãy từ bi mà tha thứ những cái lời nói dạ dột vừa rồi của con, và con nguyện từ nay trở về sau sẽ quy y Phật Pháp Tăng và trở thành người đệ tử của Đức Phật, mong ngài từ bi nhận con trở thành một vị ưu bà tắc. Thì ngay lúc đó khi anh vừa nói xong thì Đức Phật đáp rằng, lành thay cư sĩ, ta đặt lòng tha nghị và tha thứ tội cho con. Thì sau khi mà Đức Phật hỷ xả và thọ kỷ cho anh trở thành một vị cư sĩ đệ tử, thì ngay lúc đó không chỉ ổng mà bà hai vợ chồng đắc luôn được cái quả vị đó là dự lưu. Thì qua cái câu chuyện ngắn gọn xúc tích gặp gỡ giữa đôi vợ chồng, một bên người vợ hết lòng tin kính Tam Bảo, còn ông chồng thì trái ngược lại, khi mà thấy vợ mình đem bát cơm bố thí Đức Phật cạn ngăn, và không chỉ cạn ngăn mà có những lời nóng này bất kính đối với Đức Phật, ngay lúc đó ông hỏi mấy câu ví dụ thì quả thật đã làm cho anh sáng lòng sáng già ra, và bao nhiêu cái tâm hoài nghi và bất kính đối với Đức Phật tan biến, thay vào đó là cái thái độ cung kính và nguyện luôn là làm đệ tử của Đức Như Lai, thọ trì tam quy ngũ giới, và ngay lúc đó thì chứng luôn cái quả vị dường lưu, không chỉ mình anh mà cả đôi vợ chồng. Chúng ta thấy quá ư là tuyệt vời. Trong câu chuyện này, nếu mà có Đức Phật hiện hữu ngay bây giờ thì chắc chắn sẽ có rất nhiều đôi vợ chồng chắc chắn sẽ đắc được cái quả vị dự lưu, không nào? Nhưng mà Đức Thế Tôn đã nhập diệt khá lâu rồi, phải không? Thì qua cái hành sự của ngài thì chúng ta thấy quá ư là tuyệt vời, và quả thật thấy được cái phước của sự bố thí cúng dường là rất là lớn, phải không? Và đặc biệt là cái phước mà cúng dường cho Đức Phật là càng lớn lao nữa. Tại vì sao mà lại lớn lao? Tại vì ở Đức Phật là hồi đủ tất cả những gì từ bi, trí tuệ, phước đức trong con người của Đức Phật đều có cả 32 tướng tốt, 30 vẻ đẹp, những gì tinh túy cao cả nhất trên trần đời này ở ngài đều hồn tụ cả. Cho nên chúng ta bỏ cái sự cung kính của mình đối với Đức Phật thì ngay lúc đó Đức Phật trong con người chúng ta sẽ có mặt hiện hiện. Đó là cái phước đức của chúng ta ngay lúc đó sẽ được phát khởi các sinh. Cho nên cúng dường Đức Phật nhờ đó mà có phước như vậy. Cho nên hôm nay mặc dù chúng ta thấy là cái thời của Đức Phật trải qua mãi đến bây giờ gần 3.000 năm rồi, nhưng các vị đệ tử chân chính của ngài hễ gặp Đức Phật chỗ nào thì đều tỏ lòng cung kính chắp tay. Không chỉ thế mà cúng dường hương đăng trà quà. Mặc dù Đức Phật không xòe tay thọ ký đón nhận, nhưng mà khi mà tấm lòng mình gửi gắm thì mình cảm nhận được một điều gì đó thiêng liêng cao cả, gần gũi ở Đức Phật. Ngay lúc đó với cái tấm lòng thành như vậy thì Đức Phật trong mình đã xuất hiện. Và khi Đức Phật trong mình xuất hiện thì những cái gì đó xấu xa nó sẽ dạt ra, thay thế vào cái sự trang nghiêm đẹp đẽ trong con người của mình. Nhờ vậy gọi là cúng dường Đức Phật là phước nó sinh như vậy. Mà cũng chính nhờ cái phước đó con người mình tu hành có thành đạo hay là không, đắc được cái quả vị tối thượng hay là không, cũng nhờ cái phước mà nên. Cho nên chúng ta thấy cuộc đời Đức Phật trải qua vô lượng kiếp, thì ở cái kiếp nào chúng ta thấy là Đức Phật cùng đem đến cái niềm vui, không nào, sự lợi ích cho chúng sanh, và đằng sau đó là cái nguồn phước đức mà Đức Phật có được. Và chính nhờ cái phước đó mà cuối cùng Đức Phật mới đắc được cái quả vị tối thượng. Thì hôm nay chúng ta là những người đệ tử Phật, Đức Phật không còn sống giữa cuộc đời này nữa. Mặc dù ngài đã đi xa, nhưng mà pháp thân của ngài vẫn còn hiện hữu trên cuộc đời này. Đó là những giáo lý mà chúng ta đã được học hỏi. Đó là dung nhan 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà chúng ta hàng ngày chiêm ngưỡng đảnh lễ. Thì đó cũng là một cơ hội để chúng ta còn gần gũi với Đức Thế Tôn. Và trong mỗi phút, mỗi giây, mỗi ngày, mỗi giờ được gần gũi với ngài, thì chúng ta hãy vận dụng hết cái lòng thành của mình bằng cách cúng dường hương đăng trà quả nhạc, những cái việc làm tu hành của mình, học hỏi giáo lý của Đức Phật. Đó cũng là một cái hình thức cúng dường. Và hy vọng bằng cái sự thiệt tha, việc làm cao cả đó, thì cái phước đức của chúng ta sẽ được phát sanh. Và nhờ đó, phước đức đó sau này chúng ta cũng sẽ được trang nghiêm đẹp đẽ, cũng được vô vàn phước đức như là cái vị cư sĩ mà được cúng dường bát cơm cho Đức Phật như trong câu chuyện này đó vậy. Có phải chỉ là chúng ta cúng một bát cơm thì có thể là nó sinh phước nhiều, hay là chúng ta cúng tất cả cái gì mà như là cái tấm lòng của bà ta trong câu chuyện thì đều có thể mang lại phước đức?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa tất cả quý thầy cùng các cô, là chúng ta cũng không phải chỉ cúng dường cơm cho Đức Phật mới được phước, mà chúng ta có thể cúng được tất cả những vật gì mà chúng ta sở hữu mà có được, nhưng mà vật đó là phải thanh tịnh do công sức của chúng ta làm ra mà có được. Nếu mà chúng ta cúng dường cho Phật với tâm thành kính, kính cẩn tôn trọng, lòng tin chân chánh, thì phước báo sẽ vô lượng vô biên, không thể nào kể được. Xin hết ạ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nếu như mà mình đã hiểu được cái công việc như vậy rồi, nhân viên mình sẽ làm phước, mình sẽ cúng dường, phải không? Nhưng bên cạnh mình thì làm, nhưng mà người thân của mình hoặc là cái người xa lạ đi chăng nữa, họ cản ngăn, không cho mình làm cái việc như vậy. Nhưng trong lòng của mình rất thích làm, và mình muốn cho người khác cũng như mình luôn rơi vào cái trường hợp đó như vậy, thì mình sẽ có cái cách hành xử như thế nào? Có những người mà cản ngăn rồi, mình để có cái cách nào mà giúp cho họ tin để cùng làm được cái việc bố thí cúng dường để có phước giống mình hay là không?
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, con pháp danh Tuệ Thanh. Qua câu chuyện cúng dường cho Đức Phật, theo con thì khi mình cúng mà khi có một người ngăn cản mình, không muốn thích cho mình cúng đem những cái gì để cho mình hiến dâng Đức Phật, thì mình với cái tâm nghiền của mình thì mình muốn giáo hóa họ, thì mình phải đem những lời lẽ, những cái gì mình hiểu được thì mình nói cho người ta, khuyên bảo người ta là cái phước đức cúng dường là như vậy, là phước báo như vậy. Phước đức cúng dường là rất là lớn, mình khuyên bảo người ta đem những lời lẽ hay để mình nói, để người ta nghe theo mình, để người ta làm những việc hay giống như mình như vậy.
Chúng con.